Ai có câu hỏi chưa?
Dạ, kính thưa thầy, con có hai câu hỏi. Thầy dẫn thêm về cái sức mạnh cũng như là năng lượng của tình thương, cũng như hiểu và thương, thương và hiểu. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là từ tối bước ra sáng, từ sáng ra trong sáng, và từ sáng bước vào tối và từ tối đến tối của cuộc sống tục đế và trang đế.
Sức mạnh của tình thương. Cái từ mà nói là hiểu và thương là cái từ mà theo thuật ngữ Phật giáo đó là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi. Thì cái cuộc sống á, mà tất cả những cái trải nghiệm trong cuộc sống mà mình trải qua, những cái thăng trầm được mất hơn thua rồi trong cuộc sống, chính là để giúp phát huy trí tuệ. Trí tuệ là tức là mình thấy ra được sự thật. Và khi mình thấy ra được sự thật á, tức là nhất là mình thường biết mình á, thì mình sẽ hiểu mình ra. Hiểu mình ra trong mình có cái xấu, cái tốt, cái đúng, cái sai, cái gì là mình thấy ra hết. Nguyên nhân nào đưa đến đau khổ, nguyên nhân nào là đưa đến an lạc, giải thoát gì đó là đều mình thấy ra hết, thấy ra từ trong mình. Khi mình thấy ra từ trong mình á, thì tự nhiên mình sẽ cảm thông với người khác, mình sẽ thương yêu người khác. Còn á, khi mà mình không tu tập mà không đúng hướng á, thí dụ như mình tu tập là mình cố gắng mình rèn luyện sao để cho mình có đạo đức cho thật nhiều, cho thật tốt, thì lúc đó mình thấy người nào mà xấu là mình rất là ghét, thậm chí là mình muốn loại hết những cái người xấu ra đi cho cái thế giới này nó được an lạc hạnh phúc, cho mấy cái người xấu nó nhiều quá nó làm cho cái thế giới này đau khổ. Nhưng khi mà mình mà quan sát lại mình á, mình hiểu được mình, hiểu được tất cả những cái nguyên nhân của cái đau khổ, của giải thoát gì đó mình thấy ra rồi á, thì lúc đó mình mới là cảm thông thương yêu với tất cả mọi người. Cái người nói xấu là nó được tài trình đồ căn cơ của họ như vậy, nhận thức hành vi như vậy, cho nên họ như vậy thôi. Họ cũng đang ở cái giai đoạn học bài học của họ. Thầy lấy ví dụ như cái trong cuộc đời á, thì mỗi người mỗi căn cơ trình độ nó cũng giống như cái trường học đó, có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thì cái người nào đang học lớp 1 thì đương nhiên là phải như vậy, lớp 2 thì đương nhiên là phải như vậy. Chứ bây giờ mình có học giỏi cách mấy đó thì mình cũng phải, mình có trải qua rồi mình mới thông cảm là bây giờ em nhỏ thì phải đánh vần, phải cộng trừ nhân chia sai hoài thôi. Thì cái đó mình phải cảm thông. Cho nên hệ có trí tuệ đó thì mới là có từ bi. Còn nếu mà không có trí tuệ đó thì từ bi là từ bi giả. Cái tình thương yêu đó là tình thương yêu giả thôi, chứ chưa phải là thật. Khi nào đó mà có trí tuệ, tức là mình thấy rõ được bản thân mình, thấy rõ được căn cơ trình độ của mỗi người, thì cái đó mình mới có cái tình thương yêu và thông cảm. Thì cái người mà có trí tuệ và cái từ bi đó, thực ra không phải là do mình rèn luyện mà có. Mà cái trí tuệ và từ bi đó là nó có sẵn, nhưng mà nó phải nhờ cái duyên. Nhờ cái duyên thì khi đó, qua cái duyên đó đó, mình mới là thể hiện được cái trí tuệ và đạo đức đó. Cũng giống như ví dụ như bây giờ đây là cái hoa cây sen thì á, nó cái hạt sen á là nó có đầy đủ cái tính chất một cái cây sen trong đó rồi. Tức là trong cái hạt sen á là nó có đầy đủ tất cả những cái yếu tố của cái hoa sen này rồi, nhưng mà nó phải có cái duyên cái đã, nó phải ở trong bùn, nó phải ở trong nước, nó phải ở trong phân gì đó, rồi khi đó đó nó mới là phát triển ra thành ra cái sen một cách hoàn hảo. Thì mình cũng vậy, là Tất cả những cái yếu tố mà trí tuệ và đạo đức là nó đã có sẵn trong mình rồi. Thế bây giờ nhờ những cái va chạm của cuộc sống, trải qua những cái được mất hơn thua thành bại vui khổ đó, thì nó cái va chạm đó nó mới phát huy cái trí tuệ và cái từ bi đó ra. Khi mà nó phát huy ra đó thì nó có một cái năng lực, cho nên người ta nói là cái năng lượng của tình yêu thương, hay là năng lượng của cái trí tuệ. Thì cái điều đó là có, cái năng lượng đó là có thật. Năng lượng của lòng từ bi chẳng hạn là có thật. Còn cái thứ hai là gì quên rồi. À thì tôi mới sáng. Tức là nó có, đó là nói bốn hàng người. Có bốn hàng người. Hàng người từ tối đi tới tối. Tức là cái hàng người đó là cái hàng người xấu ác, mà càng sống thì càng xấu ác thêm. Lúc đầu mới xấu ác ít ít, sau là xấu ác nhiều hơn. Thì đó là đi từ tối tới tối. Còn cái hàng người là đi từ tối tới sáng. Tức là lúc đầu thì xấu ác, nhưng mà về sau đó thì lại biết điều chỉnh nhận thức và hành vi, cho nên bây giờ trở thành đúng tốt. Thì cái đó là đi từ tối tới sáng. Có hàng người thì đi từ sáng tới tối. Đi từ sáng tới tối, tức là lúc đầu thì là sống tốt, đúng tốt, nhưng mà dần dần là bị tập nhiệm, ô nhiễm thân cần, do pháp thân cần, là do thiếu chánh niệm tỉnh giác cái gì đó, cho nên là ban đầu thì tốt. Thí dụ như một em bé lớn lên thì rất là tốt, bắt đầu 12 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi gì đó, tự nhiên bắt đầu nó lại sinh ra xấu. Có nhiều người cha mẹ nói là con của con nó rất là hiền, mà bây giờ nó tự nhiên nó rất là hung dữ. Thì là cái hàng người đó là hàng người đi từ tốt mà tới xấu, tức là từ tối, từ sáng mà tới tối. Rồi cái hàng người đó là đi từ sáng tới sáng. Đi từ sáng tới sáng, tức là lúc đầu là đã đúng tốt rồi, nhưng mà càng trải nghiệm cuộc sống chừng nào đó thì càng đúng tốt nữa. Thì đó là đi từ sáng tới sáng. Đại khái là vậy.
Bạch thầy ạ, con có thắc mắc điều này. Trong cái thọ á, cái thọ thì con có khổ thọ, khổ thọ, xả thọ và lạc thọ. Thì con có thế này, làm sao để giữ được cái lạc thọ cho nó giữ được trong mình luôn á, giống như kiểu thực tế trong cuộc sống của con á. Thì công việc của con giống như con khi mà làm việc á, thì con thường thường tinh tấn quá thì mình bị hôn trầm. Mà khi mà mình đọc được cái mình hôn trầm đó thì mình buông ra, thì buông ra thì trở lại với chính mình đó, nhưng mà mình chỉ được giữ được một cái xả đó một thời trong mấy sát na ngắn thôi, còn không giữ được lâu. Thì thầy chỉ cho con là cách nào mà để giữ được cái xả thỏ nó lâu nhất á. Cảm ơn thầy.
Cái thỏ đó là nó phát sinh ra đó là do nhiều cái yếu tố khác, cho nên á mình nếu mình điều chỉnh là điều chỉnh cái những cái yếu tố khác, chứ không phải là điều chỉnh thọ. Vì cái thọ là nó thuộc về cái quả đó, kết quả đó, nó không phải là nhân. Cho nên nó cái thọ đó thì mình không điều chỉnh được, mà mình chỉ điều chỉnh cái nhân thôi. Thí dụ như bây giờ mình có cảm thọ khổ, tức là mình đau chẳng hạn, mình đang bị đau nhức chẳng hạn, thì cái đau nhức đó thì nếu mà mình trên phương diện mà vật chất á, thì mình có thể uống thuốc rồi gì đó để mình cái đó là tùy duyên đối trị. Nhưng mà cái chính á là cái thái độ của mình. Giả sử như mình đau nhưng mà mình không sợ hãi, không lo lắng, không buồn phiền. Mình quan sát để mình còn hiểu ra được cái đau đó, thấy ra được cái nguyên nhân hậu quả độ của cái đau đó, thì mình sẽ học ra được nhiều điều. Qua cái đau đó đó, mình học ra được nhiều điều. Mình mới thấy ra được cái tại sao mà mình lại đau, cái nguyên nhân nào đưa đến cái đau đó. Thành ra mình học ra được nhiều cái điều để mình điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Còn cái đau đó, cái cảm thọ đó, đó, nó chỉ là cái hậu quả do một cái nhân gì đó mà mình tạo ra đó. Giả sử như mình làm việc nhiều quá, căng thẳng, cho nên nó đưa đến cái cảm giác đau đớn nó tăng lên. Thường thường là nếu mình mà thoải mái thì cái cảm giác đau nó cũng không phải là quá khó chịu. Thí dụ như khi mình ngồi thiền chẳng hạn, mà nó đau cái chân, mà nếu như mình quá là chống lại cái đau đó đó, mình muốn sao mà cho mau hết đau đó, thì cái đau nó càng khó, rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mình vẫn cứ mình cứ đau ở đâu mình cứ để vậy đó, mình cứ lo chánh niệm tỉnh giác trên cái khi đau đó đó, mình hoàn toàn tâm trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác với nó, thì mình sẽ thấy là nó vẫn chịu được, chứ không phải đến nỗi mà khó chịu. Thành ra cái khó chịu đó đó là do cái sự gia tăng của tâm lý của mình, gia tăng do thái độ tâm lý. Chứ còn trên thực tế đó là nó chỉ như vậy thôi, chứ nó không phải quá đau, quá khó chịu như mình nghĩ. Và mình càng nghĩ, càng chống lại nó chừng nào đó, thì cái cảm giác đau nó càng gia tăng thêm. Thì mới nói là cái khi mình cảm thọ khổ đó, mà mình có cái phi hữu ái, tức là mình muốn dẹp cái khổ đó đi nhanh chừng nào đó, thì cái khổ đó nó tăng lên chừng đó. Cho nên nó từ cái khổ thọ đó nó trở thành ra là khổ khổ, tức là khổ khổ, tức là cái khổ nó chồng lên trên cái khổ nữa. Thành ra mình đó thì thường thường là mình cứ làm cho nó căng thẳng thêm. Mà cái căng thẳng ấy, cái thần kinh của mình nó hệ nó càng căng thẳng, càng nhạy cảm chừng nào đó, thì cái độ mà ví dụ như đau thì cái độ mà cảm nhận đau nó tăng lên. Mà khi nào mình thật hết sức bình thản, hết sức thoải mái đó, thì cái độ đau đó là mình chịu đựng được. Đó, cho nên là cái này là mình phải điều chỉnh cái thái độ tâm lý của mình. Mà trong đó đó vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là nếu mình làm cái việc gì thì mình trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái việc đó, thần trọng chú tâm trong cái việc đó, để cho cái tâm nó vừa đủ để mình thực hiện cái chuyện đó, đừng có quá sức. Mình thường hay là cố gắng quá sức, thì cái cố gắng quá sức đó nó làm tăng lên cái sự căng thẳng. Mà hệ cái căng thẳng càng tăng lên ấy, thì cái đau, cái khổ đó nó cũng càng tăng lên. Thì mình biết điều chỉnh lại cái thái độ nhận thức của mình đối với cái thực tại đang là đó. Tức là nếu mình đau, ví dụ như bây giờ đau đây, thì mình cảm nhận cái đau đó một cách trọn vẹn, chứ đừng có khởi lên cái ý là chống lại cái đau đó, mà chỉ cảm nhận cái đau đó thôi, buông ra hoàn toàn để cảm nhận cái đau đó thôi. Thì á, là ai mà làm được như vậy á, thì đều nói rằng là cái đau nó giảm xuống rất là đáng kể. Tức là thật ra nó không phải giảm, mà nó trả lại với cái đau đó đúng mức của nó thôi. Nhưng mà khi mình á, là cố ý mình chống lại đó, thì nó càng làm cho nó gia tăng lên. Nên đừng có chống lại, mà chỉ cảm nhận nó một cách trọn vẹn thôi. Thì cái mà khi mình trở về cảm nhận nó một cách trọn vẹn chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác.
Bạch thầy, con có một câu hỏi như thế này. là con nhận thấy xung quanh con, những người thân bạn bè thì cũng người ta cũng khổ rất là nhiều, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Mà con có suy nghĩ là con có nên chia sẻ với họ những cái điều mà con học được trên con đường mà giúp họ giải phóng được cái sự khổ đau của họ, hoặc là giúp đỡ họ như thế nào đó để mà giúp họ hiểu ra, để mà họ bớt khổ. Vì con cứ băn khoăn là nhiều khi bản thân mình cũng chưa giải quyết xong, mình cũng vẫn còn có những điều khổ, thì mình cũng chưa có chứng thực được điều gì, thì mình có nên giúp đỡ họ hay không, khuyên bảo họ hay là hướng dẫn họ hay không?
Cái giúp đỡ đó thì với cái tâm vị tha đó thì nó cũng tốt, nhưng mà cái chính vật là trí tuệ là chính, tức là mình đó, khi mà mình thực sự biết mình, thực sự hiểu cuộc sống, hiểu mình, thì lúc đó đó là mình sẽ hiểu được cái người đó. Nhưng mà cái đầu tiên là cái hiểu là mình cảm thông, tức là hiểu biết cảm thông là cái chính. Thực ra nhiều khi mình chỉ cần hiểu biết cảm thông không thôi là họ cũng đã giúp họ được rất nhiều rồi. Thí dụ bây giờ một cái bệnh nhân mà đến một cái bác sĩ khám, mà cái bác sĩ đó là có cái tâm tốt, có cái tâm từ bi, mà bác sĩ đó lại hiểu rõ bệnh nó nữa, cho nên bác sĩ đó chỉ cần nói là yên tâm đi, cái này không đến nỗi gì, này chỉ cần là tĩnh dưỡng hay là chỉ cần uống thuốc một thời gian là nó hết liền, thì mới nói như vậy không á là cái người bệnh đó đã thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi, có cái tin tưởng cho nên nó mới nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thế nên nếu mà mình thực sự hiểu biết cảm thông và mình chia sẻ cái sự hiểu biết cảm thông đó với họ, có thể giúp họ được. Nhưng mà cái chính yếu đó là giúp họ để họ thấy ra, để họ chấp nhận được, chịu đựng được cái khổ đau đó. Thì là cái việc làm đó là tốt, việc làm đó là thuộc về vô ngã vị tha là tốt. Tuy nhiên là trong đó cái yếu tố mà thấy ra là chính. Nếu mình muốn thấy ra mà mình xen vào một cách chủ quan theo ý mình á, thì có khi nó lại phản tác dụng. Bởi vì nhiều khi người ta nó phải chính người đó đó, trong cái điều kiện đó đó họ mới học ra, họ mới chiêm nghiệm ra được. Thì cái giúp của cái người, cái giúp theo kiểu khai thị đó là chỉ giúp cho họ để cho họ có cái khả năng thấy ra họ được nhiều hơn. Thì cái giúp đó là tốt. Cái giúp đó mang tính là khai thị, chứ không phải là xen vào cái bài học của họ, hay là xen vào cái nghiệp duyên của họ, mà là chị gợi ý giúp đỡ như thế nào đó để cho họ từ giác ngộ lấy. Thì điều đó rất tốt, mà trong đó là cái tâm tốt, tức là cái trí tuệ và từ bi đó. Đó là cái năng lượng như hồi nãy có Phật tử hỏi đó. Là chính cái năng lượng đó là đã giúp cho họ rất nhiều. Nhưng mà đừng có quá chủ trương cái chuyện mà giúp đó, mà mình tùy duyên đó, tức là mình thấy nó phù hợp thì mình làm, còn không thì thôi. Chống thôi là có nhiều cái mà thật ra là mình để tự nhiên có khi nó tốt hơn là mình xen vào. Còn nếu mà mình xen vào đó thì nói như trong thiền là nhập lâm bất đạp thọ, nhập thủy bất đồng ba, tức là vào rừng mà lại không vào rừng nhưng mà không đạp cọ, mà xuống nước mà không có gây sóng, tức là mình giúp nhưng mà không phải là can thiệp vào hoàn toàn, thì cái thái độ đó là thái độ đúng tốt.
Dạ kính bạch thầy, cho con xin hỏi một câu hỏi nhỏ thôi, là ví dụ như là đạo Phật mà đối với những cái biện pháp như là tập thể dục thể thao rồi yoga dưỡng sinh, thì Đức Phật có lời dạy gì về vấn đề này không ạ?
Đức Phật á, thì Ngài chỉ dạy cái nguyên lý để giúp mình thấy ra cái gì đưa đến cái phiền não khổ đau. cái gì thì đưa đến giác ngộ giải thoát. Đó là cái chính. Còn những cái mà trong đời sống á, thí dụ như mình cần phải hiểu biết ăn uống như thế nào đó để cho nó hợp với dưỡng sinh, chứ đừng có ăn uống theo tham lam, cứ ngon cái gì ngon thì ăn, hay là ăn theo thị hiếu, mà là mình phải hiểu biết chất nào thì nó là cần thiết cho cơ thể của mình, chất nào thì nó không cần thiết, nó chỉ ngon thôi, chẳng hạn như vậy. Cái tập yoga, tập dưỡng sinh, thể dục gì đó, nó cũng là tốt. Tốt khi là mình sử dụng nó như là một, như thử là mình ăn uống vậy. Tức là nó là, cũng là một dưỡng sinh, ăn uống cũng là dưỡng sinh. Mà mình tập cái này cái kia nó cũng dưỡng sinh. Nhưng mà trong cái tập á, trong cái ăn uống á, là ăn để mà sống, ăn cho đúng tốt để sống. Và tập cũng vậy, nếu như mình tập mà tập đúng tốt. Giả sử như bây giờ mình thường hay bị đau cuộc sống, thì bây giờ mình phải tập cái thế gì để cho cái bớt cái đau cuộc sống. Hay là mình bị nhức đầu thì mình là tập cái gì cho nó bớt nhức đầu. Nhưng mà cái chính yếu trong đầu Phật thì vẫn là phải thấy ra. Thấy ra tại sao nhức đầu, tại sao bị cuộc sống bị đau, tại sao bị liệt hai cái tay, hay là tại sao cái chân mình bị khó đi chẳng hạn. Thì là mình phải thấy ra cái đó. Cái thấy ra là chính. Còn trong cái thấy ra đó thì mình điều chỉnh. Thì đó, trong cái pháp tu nó chỉ có ba điều thôi. Cái điều ưu tiên nhất là thấy ra. Tất cả mọi cái tu tập gì đó thì thấy ra là chính cái đó. Thấy ra cái sự thật là chính cái đó. Rồi khi thấy ra sự thật á thì có hai cái điều tiếp theo đó. Một là cái gì mà mình thấy ra nó là ảo, tức là do mình tưởng tượng ra, do mình ảo tưởng thôi, chứ còn cái đó không phải là thật. Thì cái đó khi mình thấy ra ảo thì mình buông cái đó. Còn cái gì đó mà nó là duyên khởi, thí dụ bây giờ cái tay nó bị liệt, thì bây giờ mình tập cái thế gì đó để cho cái tay nó không bị liệt, thì cái đó là pháp đối trị. Hay là mình đau bụng thì mình ăn cái gì, đau bụng mà đi cầu đi chạy thì là ăn cái gì, mà đau bụng mà bị bón thì là ăn cái gì chẳng hạn vậy, hay là tập cái gì, thì cái đó mình phải hiểu để mình điều chỉnh. Thì cái những cái tập như yoga hay dưỡng sinh ấy rồi kia mà mang tính điều chỉnh thì là đúng, mang tính đối trị điều chỉnh thì cái nó được, nhưng mà mang tính rèn luyện để trở thành á thì không nên. Ví dụ như bây giờ mình cố mình rèn luyện để cho mình được một tình trạng sức khỏe là hoàn hảo chẳng hạn, thì ngay cái mà mình cố gắng để giữ một cái sức khỏe hoàn hảo không là mình cũng đủ mệt rồi. Chứ còn bây giờ nếu mà mình cứ tùy duyên mình đối trị thôi, cái nào mà thấy mà nó có hại, nó xấu cho mình thì mình buông đi. Còn cái nào mà cần làm để cho nó điều chỉnh lại cho nó tốt thì mình điều chỉnh, thì cái đó là được. Thật ra cuộc sống nó đơn giản chỉ có vậy thôi. Là thấy ra là chính, rồi từ cái chỗ thấy ra đó mà mình loại bỏ hay là điều chỉnh, mà loại bỏ hay điều chỉnh là do thấy ra, thì lúc đó thì có thể nói là tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp. Thí dụ như bây giờ mình đi đứng ngồi nằm thì đó là cái chuyện thế gian, nhưng mà bây giờ mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tròn vẹn với cái đi đến nằm ngồi đó thì mình lại thấy ra Niết Bàn. Cho nên đó là cái pháp thế gian, nếu như mình mà quan sát cái là mình thấy biết đúng như thật á, thì lúc đó mình vẫn giác ngộ, vẫn giải thoát. Nhưng mà nếu mình rèn luyện yoga hay là mình tập thiền định, mình tập cái gì đó với một cái mục đích để mình đạt được một cái lý tưởng nào đó, thì có gì là cuối cùng cũng chết rồi. Cũng chết thôi. Thành ra đôi lúc mình chỉ thấy ra thôi, rồi mình cứ tùy nghi để mà điều chỉnh thôi thì nó dễ hơn. Mà còn mình cứ cố gắng rèn luyện để mình đạt được một cái lý tưởng nào đó, đó thì mình chỉ mang thêm khổ cho mình thôi. Cái rèn luyện thực ra là không phải rèn luyện gì cả. Cái mà nó thuộc về cái gì mà nó thuộc về tục đế, tức là thuộc về cái đời sống giữa cuộc đời này đó, mà khi mình cần á thì là phải rèn luyện, cái đó là đương nhiên. Rèn luyện để lái xe cho được, rèn luyện để viết thư pháp cho cho chuẩn, tức là hay là làm cái nghề gì đó, ví dụ như làm nghề thợ bạc thợ vàng gì đó chẳng hạn, thì lúc đó người ta phải là chạm trổ rất là tinh vi. Thì cái đó là trong cuộc đời thì cái đó là nó cũng là thuộc về pháp, tùy duyên ứng xử hay là tùy duyên đối trị thì được. Còn á, có cái người người ta không cần rèn luyện gì cả, mà người ta chỉ cần thấy ra thôi, thì khi thấy ra người ta phát huy được cái mặt đó. Mình không cần rèn luyện mà thực ra trong con người mình nó có sẵn, mình chỉ phát huy nó ra thôi. Thành ra cái mà mình phát huy ấy, tự nhiên ấy, là nó lại khác. Mà mình cố rèn luyện để mà đạt được một cái gì đó thì nó khác. Thì nhiều khi mình thường là mình không có khả năng gì cả, nhưng mà lại nó có những cái khả năng mà không có rèn luyện gì cả. Khi mà cái trình độ chánh niệm tỉnh giác cao đó thì tự nhiên mình thấy là mình thấy ra liền. Mà không cần phải rèn luyện, cũng cần phải tính toán gì cả, mà nó tự động nó thấy ra. Mà cái đôi lúc cái tự động thấy ra đó là nó thấy ra bằng một cái cảm nhận trực giác gì đó. Thật ra trong người mình nó có khả năng, mà tại mình không có phát huy ra thôi, chứ cũng phải cần phải rèn luyện. Nhưng mà đương nhiên những cái mà trong thế gian thì là có những cái mình cần có thì mình cần phải rèn luyện thôi. Như hồi nãy thầy nói đó, muốn lấy xe được thì phải học lái thôi.
Nô của sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chào thầy và tất cả các cô chú. Thầy cho con hỏi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lúc 12 tuổi là ngài đã chứng được sơ thuyền này, mà tại sao lại lúc 16 tuổi ngài lấy Gia Du Bà La và lúc 29 tuổi ngài lại có con? Tại vì khi mà chứng được sơ thuyền á thì theo như con được biết thì nó sẽ dược được cái ái dục. Và cái thứ hai, câu thứ hai của con hỏi là mình nằm ngủ mà mơ thấy Phật là một điều tốt hay là xấu? Dạ con cảm ơn. Mơ thấy Phật ạ. Dạ vâng.
Trong cái đời sống á thì tất cả mọi cái mà mình trải qua đó thì chỉ là những cái trải nghiệm để mình thấy ra thôi. Cái chính yếu là thấy ra. Tức là mình trải nghiệm, ví dụ như mình trải nghiệm sơ thiền hay là mình trải nghiệm cái này cái kia gì đó, thì mình trải nghiệm nhiều mặt của cuộc sống để thấy ra. Thì mỗi người đó là nó có một cái trình tự trải nghiệm của họ mà gọi là cái sinh mệnh. Mọi người có một cái sinh mệnh của họ, mà cái sinh mệnh đó chính là cái trình tự trải nghiệm của mỗi người. Cho nên tại sao mà người ta lại làm được cái lá số tử vi, người ta lập được cái lá số tử vi, tức là người ta tính được cái trình tự, cái đời sống của mỗi người nó sẽ trải qua như thế nào. Cái đó trong Phật giáo gọi là cái sinh nghiệp hay là cái sinh mệnh của mỗi người. Thành ra những gì mà mình trải qua trong cuộc sống là đều có lý do của nó hết. Để thấy ra điều này, thấy ra điều kia gì đó, mọi cái chuyện đó thực ra không phải là khi mình sống trong cuộc đời á, mình tưởng đó là mình chọn lựa được, hay là mình tưởng đâu ra là mình lập trình ra được. Thực ra đó là mình có lập trình gì đó thì rút cuộc nó lại cũng nằm trong cái sự vận hành của pháp cả. Thì cái người đó sinh ra nó phải trải qua những cái đó là cái sự vận hành của pháp. mình tưởng là mình lập trình, mà té ra đó mình lập trình cũng lại theo cái sự vận hành của Pháp. Nó lạ luôn nè. Thí dụ như là ngài Chakkhupala, ngài muốn đắc đạo quả, cho nên ba thăng hà đó là ngài cố gắng chuyên tu để mà giác ngộ giải thoát. Thế ngài mới là Thọ Đầu Đà, là không ngủ, là để sức, để cái thời gian để mà thực hành cho không ngủ nữa. Cho nên sau ba tháng hà mà ngài đắc đạo quả đó, thì ngài cũng mù mắt luôn, ngài cũng bị mù mắt luôn. Nhưng mà không phải là bởi vì ngài ba tháng hà ngài tu, ngài thức mà bị mù mắt. Mà cái mù mắt này là do kiếp trước ngài đã làm cho một người bị mù mắt, cho nên bây giờ là cái mà chọn lừa tu của ngài đó, thì nó lại đi vào trong cái sự vận hành của Pháp để đưa đến chỗ phải bị mù mắt. Cho nên nó có nhiều khi mình tưởng đâu là mình tưởng là bạn ngạ là ghê gớm lắm, bạn ngạ là chọn lừa được cái này, chọn lừa được cái kia, làm được cái này, làm được cái ngọn nó. Có nhiều người bạn ngạ lớn quá là cứ tưởng mình là ghê gớm, nhưng mà thực ra đó là chính họ cũng đang phải vận hành, phải đi theo cái sự vận hành của Pháp thôi. Nhưng mà khi mà cái bạn ngạ mà nó lại tưởng đó là mình á, thì nó tự đau khổ thôi. Nó cho đó là mình thì nó đau khổ. Còn nếu nó thấy đó là sự vận hành của Pháp thì không đau khổ. Thí dụ như bây giờ cái nhân duyên của Bồ Tát với là nàng Gia Du Đà La trong nhiều kiếp trước nào đó không biết, thì bây giờ cái kiếp này đó thì phải là cái duyên nợ đó, đó là phải gặp nhau trong cái sự vận hành đó. Nhưng mà gặp nhau đó cũng là giúp cho ngài thấy ra cái điều gì đó, chẳng phải là cái chuyện đó nó vô ích không. Nó đều là nó rất là khít khao trong cái sự vận hành của Pháp. Nên cái đó mình đừng có cố gắng giải thích bằng lý lý của mình, mà mình chỉ thấy rằng là Pháp nó là vận hành như vậy. Cho nên nói là cuối cùng mà thông minh nhất là người chỉ thấy như thế thôi. Tức là chuyện gì ai xảy ra như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Chứ còn mình cố gắng để mà ngồi mà giải thích là tại sao mà như vậy, tại sao mà như kia, thì mình không thể nào giải thích được. Vì lý trí không thể nào mà có thể thấy được cái sự vận hành bất khả tư nghi của Pháp. Bất khả tư nghi tức là không thể suy nghĩ bàn được mà nó là như vậy. Cho nên thông minh nhất là chỉ thấy như vậy thôi. Cho nên đừng có cố gắng giải thích. Thí dụ như bây giờ thầy giải thích thế này thế kia theo ý thầy thì cũng chưa chắc là đúng. Đó là thầy nghĩ vậy thôi. Thì bây giờ tốt nhất là mình thấy rằng là tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra là nó phải có một sự vận hành tất yếu của Pháp nào đó. Mà nó không hoàn toàn không vô ích. Còn Nam Mô Thầy Phật nữa. Nam Mô Thầy Phật á, thì nếu đứng về phương diện tốt á, thì là thế này. Tức là mình thường hay nghĩ tới Phật. Cái tâm mình tốt. Cho nên á, là khi mình nằm mơ á, là thường là cái giấc mơ nó rất cười đó. Cái giấc mơ nó có một ý nghĩa, một trong những cái ý nghĩa của giấc mơ là như thế này. Là nó sẽ xuất hiện một cái gì đó. Mà cái đó đó khi xuất hiện mà mình thấy là nó thoải mái, nó an lạc á, thì tức là cái giấc mơ đó là tốt. Mà thường thường á, ví dụ như là do mình sợ hãi hay mình cảm nhận một cái chuyện gì đó mà sắp tới mà nguy hiểm, thì tự nhiên á, mình sẽ thấy cái gì đó mà mình sợ. Trong đời mình á, mình sợ cái gì đó, ví dụ mình sợ rắn, thì lúc đó nó mình sẽ tim bao thấy là rắn đuổi, thì lúc đó người ta cái giấc tim bao đó mới là đưa cho một cái nhà mà đoán mộng. Người ta phân tích người ta phân tích ra là người ta hỏi kỹ là rắn rượt mà sờ mà nó có bị rắn cắn hay không, hay là khi rắn rượt mà mình lại không sợ, thì mỗi cái đều khác hết nhau hết trơn. Trong trong cái giấc mộng, trong người ta đoán mộng á, là trong cái giấc mộng nó đều có ý nghĩa khác nhau hết. Cho nên á là cái giấc mộng đó là nó do cái thái độ của mình mà ra, cái thái độ của mình trong đời sống. Khi nào mình thấy cái gì mà mình sợ hãi á, thì một là cái tâm trạng của mình lúc đó, đó là đang lo lắng sợ hãi, mà hai đó là mình đang cảm nhận một cái gì phía trước sẽ đến, là một cái khó khăn nào đó mình sẽ gặp. Còn nếu như mình thấy cái gì đó mà mình lại cảm thấy là thoải mái, mình thấy cái đó thì mình cảm thấy vui vẻ, thì lúc đó là cái tâm trạng của cái người đó lúc đó, đó là đang thoải mái, đang an lạc. Hoặc là cái người đó sẽ gặp một cái chuyện an lạc tốt đẹp sẽ đến, như là một cái báo hiệu cảm nhận trước. Thành ra là cái đó tùy theo. Thí dụ như một cái người mà cứ rất là ghét Phật, mà bây giờ thấy Phật á là sắp gặp khó khăn á. Nhưng mà nếu cái người mà thường niệm Phật á là thường kính trọng Phật, bây giờ thấy Phật á tức là tốt, cái dấu hiệu tốt đó, đại khái là vậy đó. Còn ai hỏi được?
Rồi. Lúc này con hỏi thầy á thì thế này, có nghĩa là khi mình tinh tấn quá thì hay rơi vào tình trạng là hôn trầm. Thì khi mà hôn trầm xong thì mình bắt đầu mình biết là mình hôn trầm thì mình buông ra để yên mọi thứ như vậy, thì bắt đầu là được một tí là được một tí một thời gian ngắn là bắt đầu là buông lung phóng dật. Thì cho con hỏi là cách nào giải quyết được cái vấn đề như vậy.
Cái này là Tuệ Trung Thượng Sĩ là giải thích như thế này, là có một cái người họ leo lên trên độc cây ấy, họ leo lên độc cây ấy, rồi họ nói sao mà trên này gió quá vậy, sao trên này gió quá vậy, ai biểu leo lên độc cây chứ. trong tu tập cũng vậy, đáng lẽ mình chỉ rất là thoải mái, mình đưa ra tay ra cầm cái ly thì mình biết đưa tay cầm cái ly, đưa lên uống là biết uống, để xuống thì biết để xuống, nuốt thì mình biết nuốt, mọi thứ rõ ràng rất là thoải mái tự nhiên. Thế tại sao là phải ngồi mà tinh tấn quá làm chi mà để cho nó sinh ra? Nên đó thầy mới nói là cái chính cái tu đó là nó tạo ra năm trường cái. Chứ còn tự nhiên đâu có năm trường cái gì đâu. Bây giờ mình cứ đi đứng nằm ngồi mình làm bình thường đâu có năm trường cái gì đâu. Phải không? Mình cứ sống bình thường mà cứ thấy biết bình thường thì đâu có tham, đâu có sân, đâu có hôn trầm thủy miên, đâu có trào cự, đâu có nghi hoặc gì. Mình cứ sống bình thường vậy thôi, là mình cứ thấy biết bình thường vậy thôi, nó đâu có. Phải không? Nhưng bây giờ mình ngồi lại mình muốn là mình tâm mình muốn đắc định. Cho nên mình phải cố gắng thật nhiều. Thì muốn đắc định, cố gắng để đắc định là tham. Tức là mình tạo ra một kiềng cái này. Rồi ngồi tham nhưng mà mình ngồi hoài mà nó vẫn không được. Cho nên nổi sân lên là hai kiềng cái. Rồi đó cứ ngồi cứ hoài mà cứ tham sân hoài á. Tức là trào cử. Tức là cứ sao lại không được, làm sao cho được, sao lại không được, sao cho được. Thì đó là trào cử. Tức là cái tâm mà nghĩ như vậy tức là trào cử. Mà trào cử một khôi nó mệt quá thành hôn trầm. Mệt quá thành hôn trầm. Thành hôn trầm một cái, khi mà hôn trầm rồi á, cái bây giờ mình bất an, mình không có yên được. Nó cứ phân vân nghi hoặc không yên được. Cho nên nó nằm tiền cái, tự nhiên mình cố leo lên cây và bị gió thổi, bị gió rung thổi. Thế tự nhiên mình cứ cố mà đạt được định ấy, là cố mà hành thiền gì đó, tự nhiên mình rước năm tiền cái vào. Chứ còn bây giờ mình cứ ngồi, mình cứ sống trong đời sống thì mình cứ trong hoạt động đời sống mình chỉ thấy biết rõ ràng. Đó, thần đồng chú tâm quan sát hoặc là trở về tròn vẹn chính thức. Đó, thì mình cứ cứ sống như vậy, thấy biết rõ ràng như vậy thì nó đâu có triển khai nào. Rồi á, khi mình làm việc rồi này kia mệt mỏi, mình ngồi lại mình cảm nhận lại cái thân, hay là cảm nhận lại cái cảm giác của mình một cách trọn vẹn, buông ra, không có không phải ngồi để mà đạt được cái gì cả, không có nỗ lực để làm gì cả, mình chỉ trọn vẹn cảm nhận mình như mình đang là vậy thôi. Thì nó đâu có sinh ra năm trường cái. Nhưng mà bởi vì do mình hành theo một cái phương pháp nào đó, mình phải cố mà làm sao mà ép cho nó vô cho nó đúng cái phương pháp đó. Rồi làm sao để cho cái tâm mình nó được định được thế này thế kia gì đó. Và chính cái đó nó tạo ra năm trường cái. Cứ buông thư tự nhiên. Tâm là tự nhiên. Vô tâm ở đây tức là không có ý đồ gì cả, mà chỉ thấy thôi, chỉ thấy pháp đang là thôi, thấy pháp như thị thôi, thì đó mới là tu. Bởi vì mình nhớ một cái điều đó, đạo Phật là không có rèn luyện để trở thành bất kỳ điều gì, mà chỉ thấy ra sự thật thôi, thì nhớ chừng đó là được. Làm sao mà mình cứ thấy ra sự thật là được, mà cái sự thật chính là cái sự thật mà chính mà mình thấy thì mình cứ thấy thôi. Thấy cái này thì thấy nó như vậy, thấy cái kia thấy nó như vậy, thấy tất cả mọi cái đều như vậy. Thấy thân như thế nào mình thấy như vậy, thọ như thế nào mình thấy như vậy, tâm thế nào mình thấy như vậy, pháp thế nào mình thấy như vậy. Thì cứ thấy thôi. Thì trong cái thấy đó, dần dần là mình mới thấy ra được cái nào, trong tất cả những cái đó thì cái nào là cái nhân hoặc là cái duyên đưa đến phiền não khổ đau. Còn cái nào là cái nhân, cái duyên đưa đến giác ngộ giải thoát là vậy thôi. Thí dụ giờ thầy thấy cái hoa này, cái thầy mới là nói, cha cái hoa này là đáng lẽ ra mà nó còn mới nở chứ nó đẹp biết mấy. Bây giờ nó sắp tàn là uổng quá đấy. Là tự nhiên là thầy thấy mệt rồi đó. Còn nếu mà mình chỉ thấy như thế thì nó tàn là tại nó tới thời gian nó tàn rồi thôi. Cho nên mình tàn thì mình vẫn chấp nhận nó là tan tàn, nó mới nợ thì mình chấp nhận nó mới nợ. Nhưng mình chỉ thấy như thế thôi á, thì mình không có cái nhân và cái duyên. Cái này không phải là cái duyên đưa đến đau khổ, và mình cũng không có tạo ra cái duyên đau khổ. Còn bây giờ mình nghĩ là phải thế này, phải thế kia gì đó, thì tự nhiên mình tạo ra cái đau khổ, cái căng thẳng cho mình. Thì mình phân biệt được cái nào là đưa đến phiền não khổ đau, cái nào là không đưa đến phiền não khổ đau, hay là đưa đến giác ngộ giải thoát, đơn giản là vậy thôi. Cái cuối cùng của cái thấy là thấy chừng đó thôi, mà cái đó gọi là giác ngộ đó. Tức là qua tất cả những cái thấy ngồi cái bớt thấy ra là cái nào là đưa đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, cái nào là giác ngộ giải thoát, tự tại vô ngại, là thấy ra. Thì chính cái thấy ra đó là gọi là giác ngộ, gọi là giác ngộ tứ diệu đế. cái chữ sự thật á, mà khi mà thầy viết mà thường thường cái chữ sự thật mà thầy nói bình thường á, tức là mình chỉ thấy như thế thôi. Còn khi mà thầy viết hoa đó, là sự thật mà thầy viết hoa lên á, khi nào đọc trong sách thầy á mà thấy cái chữ sự thật mà viết hoa lên á, tức là đã thấy được tứ đế, thấy được cái sự thật rốt ráo đó. Thấy tứ đế tức là lúc đó thấy được đâu là sinh tử, đâu là niết bàn, là sự thật của cái hoa. Còn sự thật bình thường là mình thấy cái hoa là cái hoa, mình thấy đi là đi, đứng là đứng, ngồi là ngồi, thì đó là mình thấy, sự thật đó là viết bình thường. Còn khi mà thầy viết cái chữ sự thật mà viết hoa lên đó, là tức là đã thấy được cái sự thật rốt ráo đó, mà Đức Phật ngài gọi là tứ diệu đế. Thì trong tứ diệu đế đó là nó có cái đào đế và diệt đế. Thì cái đào đế và diệt đế đó là nó có sẵn, chứ không phải là mình tạo ra. Còn cái mà tập đế khổ đế đó, cái đó mới là mình tạo ra. nhớ là như vậy á. Cho mình á là ngược lại, mình là dùng cái tập đế khổ đế để mà muốn tạo ra niết bàn, thì nó là sai. Đó chính là cái điều mà thầy muốn nói ngày hôm nay. Rồi bây giờ hết giờ, tuần sau gặp lại.
Y đằng nô nhang tì nàng hôn tô su kỳ ta hôn tù nhà ta yô. Nô nhang tì nàng hôn tô su kỳ ta hôn tù nhà ta yô. Y đằng nô nhang tì nàng hôn tô su kỳ ta tu nhà ta yo y đăng ba tam ne pu nhân a sa vắc a ya va an ho tu na ya te